Lòng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem người có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát không, để có cớ tố cáo người. Nhưng người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: Người hãy trỗi dậy mà đứng ra giữa đây. Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: Tôi hỏi các ông, ngày Sa-ba được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết? Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa Giêsu bảo người đó rằng: Người hãy giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay người ấy được lành. Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu. Trong một giai thoại về Thích Ca có kể lại rằng, một hôm Ngài bị rơi vào tay một tên cướp khét tiếng. Sau khi đã hành hung Ngài, tên cướp mới dọa giết Ngài. Trước khi chết, Ngài xin tên cướp một ân huệ. Ngài chỉ vào một cái cây lớn trước mắt và nói với tên cướp như sau: Người hãy cắt đứt một nhánh cây. Trong nháy mắt, tên cướp vung kiếm chém đứt cái nhánh cây ấy. Thích Ca liền nói với hắn rằng: Người hãy tháp cái nhánh cây vào thân cây. Tên cướp mới cười gằn và nói: Người đúng là một tên khùng, cho nên mới nghĩ rằng ta có thể làm được cái điều đó là tháp cái nhánh cây vào thân cây. Lúc ấy Thích Ca liền dạy cho hắn một bài học. Chính anh mới là tên khùng khi anh nghĩ rằng sức mạnh của con người là gây thương tích và phá hủy. Khi anh nghĩ rằng sức mạnh của con người là gây thương tích và phá hủy, chính anh mới là người khùng. Đó là trò chơi của trẻ con. Người có sức mạnh thật sự là người biết sáng tạo và chữa lành. Thưa anh chị em, đó chỉ là một giai thoại về Thích Ca mà thôi. Nhưng mà điều mà mỗi người chúng ta cần suy nghĩ, đối chiếu với lời Chúa trong ngày hôm nay. Người mà cho rằng sức mạnh của con người là gây thương tích và phá hủy, đó là người khùng. Đó là trò chơi của trẻ con. Còn người có sức mạnh thật sự không phải là người lấy sức của mình đi gây thương tích, đi phá hủy, nhưng sức mạnh thật sự là người biết sáng tạo và chữa lành. Chính Đức Giêsu là người đã dùng sức mạnh của Thiên Chúa mà làm công việc ấy, làm công việc đó là sáng tạo và chữa lành. Ngài đến thế gian là để chữa lành các thương tích, là để cứu sống những gì đã hư mất. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Khi Đức Giêsu giảng, khi Đức Giêsu đến, thì người ta chăm chú, người ta lắng nghe. Rồi có những người ốm đau bệnh tật thì người ta đem, người ta đặt hai bên đường. Và bất cứ ai được Chúa đụng chạm đến thì đều được chữa lành. Tin mừng đã ghi lại rất nhiều phép lạ Đức Giêsu đã làm. Rất nhiều phép lạ. Nhưng quan trọng hơn có lẽ là những phép lạ chữa lành bệnh tật. Phép lạ chữa lành bệnh tật không những là nhằm xoa dịu vết thương đau đớn ở thân xác con người, nhưng mà điều quan trọng hơn cả là bày tỏ cho con người thấy tình yêu của Thiên Chúa qua việc mà Đức Giêsu chữa lành bệnh tật thân xác cho con người, chữa lành bệnh tật tâm hồn cho con người. Qua những phép lạ mà Đức Giêsu làm, điều quan trọng là bày tỏ cho con người thấy được tình thương của Thiên Chúa và mời gọi con người đón nhận và thực thi tình yêu thương ấy. Qua việc chữa trị bệnh thân xác, Chúa Giêsu còn chữa trị căn bệnh mà có khi người ta không nhận thấy. Người ta chỉ nhìn thấy căn bệnh thân xác, tôi bị què, tôi bị đau mắt, tôi bị nhức răng, tôi bị đau bụng, tôi bị nhức đầu, vân vân. và người ta chỉ mong Chúa Giêsu chữa căn bệnh thân xác ấy thôi. Nhưng mà điều quan trọng Chúa đến đó là chữa trị những căn bệnh mà người ta không thấy được, đó là bệnh tật về mặt tâm hồn, mặt tâm linh. Cái điều quan trọng là mặt tâm linh, vì nếu mà người ta chỉ khỏe mạnh về thân xác thôi, mà đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng của người ta đã khô cằn, đã hư nát. Có người nói, trời ơi, cha cầu nguyện cho con khỏi bệnh ung thư. Nói con bị ung thư gì? Thưa cha, con bị ung thư về mặt tâm linh. Thưa cha, con bị ung thư về mặt tinh thần. Cái điều đó là cái điều mà người ta không thấy được, mà ta không biết rằng mình đang ở giai đoạn nào nữa. Còn bệnh tật ung thư thân xác, người ta có thể thấy được có những triệu chứng. Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư máu, người ta có thể khám nghiệm, người ta có thể thấy được. Dĩ nhiên có những khi mà phát hiện ra thì đã là trễ rồi, nhưng mà người ta vẫn có thể phát hiện được. Nhưng mà đôi khi, nhiều khi nữa là người ta bị ung thư về mặt tâm hồn mà người ta không thấy. Mà có nói người ta cũng chẳng tin, mà có biết người ta cũng chẳng chịu chữa. Biết người ta không chịu chữa. Còn nếu mà anh lại bị ung thư, nghe đâu có thuốc nào là anh chạy đến liền, mai mốt chạy về Việt Nam, đến thầy này bà kia, có thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Ta gì chữa hết. Có khi từ Việt Nam để chạy sang Mỹ chữa, có khi từ Mỹ chạy về Việt Nam chữa, rồi chạy Việt Nam không xong rồi chạy sang Trung Quốc, Trung Quốc không xong rồi chạy đi đâu bây giờ, chạy tứ phương. Ta gọi là có bệnh thì bái tứ phương. Và có khi bất cứ nói đến thầy nào hay là ông nào ở hẻo lánh đâu nữa cũng tìm cho bằng được, vì người ta chỉ mong là được chữa lành căn bệnh về mặt thân xác. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả là căn bệnh tâm hồn, bệnh bại liệt về mặt tâm hồn, thì người ta lại không để ý, không quan tâm. Không quan tâm. Có khi người ta vẫn cười, vẫn nói đó. Thậm chí khi người ta vẫn đi lễ, đi thờ, đọc kinh cầu nguyện đấy. Nhưng mà họ đang bị bệnh đời sống tâm linh rồi. Vì có khi họ chỉ đi để hình thức mà thôi. Có khi họ chỉ đi để mà lương tâm khỏi cắn rứt mà thôi. Có khi họ chỉ làm lấy lệ mà thôi. Có khi họ chỉ để làm để che mắt thế gian mà thôi. Nhưng họ không thấy được chính họ đang mắc những căn bệnh tâm linh cần phải được chữa trị. Thì Đức Giêsu Kitô là người đến chữa trị những căn bệnh tâm hồn đấy. Ngài muốn biến tâm hồn chai lì, ích kỷ của con người thành một tâm hồn quảng đại, yêu thương. Đó là ý nghĩa của phép lạ chữa lành một người có bàn tay khô bại, như được ghi lại trong tin mừng ngày hôm nay. Vào thời của Chúa Giêsu thì một hành động về y tế và ngay cả việc săn sóc cho thân thể đều bị nghiêm cấm trong ngày hưu lễ. Người Do Thái, nhất là các biệt phái và luật sĩ, chủ trương rằng thà để cho bệnh nhân đau đớn hơn là vi phạm luật ngày hưu lễ. Chúng ta thấy cái quan niệm cứng ngắc, cái quan niệm mà ta có thể nói là không có tình người. Thà để cho một bệnh nhân đau đớn hơn là vi phạm luật ngày hưu lễ. Luật ngày hưu lễ bảo tôi không được đụng chạm đến một bệnh nhân, ví dụ vậy, thì thôi thà để cho anh ta cứ nằm ở đó, rồi qua ngày hưu lễ tôi chăm sóc cho anh ta, hơn là tôi đụng đến anh ta mà tôi bị vi phạm ngày hưu lễ. Đó chính là điều mà chúng ta đã nghe ở trong dụ ngôn người Samaria nhân hậu, nhớ không ạ? Một người bị nạn nằm giữa đường đó, bị cướp đánh đó, là phải đi cấp cứu ngay, giá nào cũng phải cứu, và cứu người còn hơn cứu hỏa nữa cơ mà. Vậy mà một thầy tư tế đi ngang qua, nhìn thấy, thấy không? Thấy, mà lại bỏ đi. Một luật sĩ khác trên đường đến đền thờ để cầu nguyện dâng lễ, thấy rồi cũng bỏ đi, vì mấy ông sợ rằng đụng đến cái người này, một là người ngoại đạo là một, rồi người là bệnh là hai, đụng đến thì vi phạm luật ngày hưu lễ. Cho nên vì sợ vi phạm luật ngày hưu lễ, vì sợ vi phạm những cái luật do con người đặt ra, mà người ta đã bỏ qua chính đối tượng là con người. Con người mới là đối tượng để cho mọi luật lệ phải phục vụ cho con người. Đức Giêsu nói, luật lệ vì con người, chứ không phải con người vì những lề luật. Chỉ có một người chẳng biết luật là gì cả. Cái đó là ai? Ngoại đạo biết gì luật? Mà anh ta lại là người mà người Samaria, là người ngoại đạo, mà anh ta lại cúi xuống mà băng bó vết thương, rồi đưa về phòng trọ, rồi trả tiền, rồi còn dặn là cứ chăm sóc đi, tốn kém bao nhiêu, khi quay trở lại tôi sẽ đền lại, trả lại cho bác hết. Anh ta theo luật gì? Luật của trái tim, luật của lương tâm. Luật mà Chúa phú bẩm vào trong trái tim mỗi con người, đó là luật lương tâm. Mà cái lương tâm ấy là thấy việc lành thì lo mà làm, thấy điều dữ thì lo mà tránh. Tự động là như vậy. Vì đó mới là con người. Còn không thì ta là loài vật rồi. Ta là loài vật rồi. Cho nên cái luật lương tâm ấy, luật tình thương ấy, Thiên Chúa phú bẩm vào nơi mỗi con người. Mà khi nào chúng ta làm theo luật lương tâm, làm theo luật tình thương, làm theo luật bác ái, thì ta đang là làm theo luật của Thiên Chúa. Mà luật của Thiên Chúa, tất cả mọi lề luật và các tiên tri để tóm lại trong hai điểm, đó là mến Chúa và yêu người. Khi tôi mến Chúa thì tình yêu Thiên Chúa phải thúc đẩy tôi đến việc đó là yêu thương con người. Mà tôi chỉ có thể yêu thương con người đích thực được nếu mà tôi nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương tôi. Tôi bất xứng, tôi tội lỗi, tôi không đáng là gì cả. Mà Chúa vẫn cứ yêu thương tôi, vẫn cứ tha thứ cho tôi, vẫn cứ nâng đỡ tôi, vẫn cứ chăm sóc tôi, vẫn cứ che chở tôi từng giây từng phút của cuộc sống. Khi tôi cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương tôi như vậy, lúc đó tình yêu Thiên Chúa sẽ thúc đẩy tôi thể hiện bằng việc yêu thương con người. Không thể nói mến Chúa mà không yêu người được. Mà thế chứ không biết nói rằng ai nói rằng mình mến Chúa mà không yêu thương anh em, đó là kẻ nói dối. Thánh Gioan nói Thiên Chúa là tình yêu, ai yêu thương nhau thì người ấy ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Cho nên nếu mà tôi đọc lại lời của Chúa ngày hôm nay thì tôi thấy được rằng là Chúa Giêsu muốn đánh đổi cái quan niệm sai lầm. Quan niệm sai lầm đó là con người vì lề luật. Thiên Chúa đánh đổi quan niệm ấy và cho mọi người thấy rằng vinh quang và danh dự của Thiên Chúa chính là con người được sống. Sống như Đức Giêsu nói, ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Sống dồi dào, sống phong phú, sống bình an, sống hạnh phúc. Đó là điều mà Thiên Chúa muốn. Đó là điều mà Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa không muốn để con người sống lây lất, sống khổ, sống sợ. Không. Nhưng mà vì do chính con người gây ra những khổ sở cho nhau. Chính con người tạo ra những lề luật, rồi những lề luật ấy làm cho con người phải sống như là những người nô lệ, mà không được sống trong tự do của con cái Chúa. Mục đích của Thiên Chúa dựng nên con người là cho con người được sống và sống dồi dào. Và vinh quang và danh dự của Thiên Chúa chính là con người được sống, sống dồi dào, sống hạnh phúc. Do đó, Đức Giêsu đã không ngần ngại chữa bệnh trong ngày hưu lễ. Đức Giêsu biết việc đó là vi phạm luật lệ ngày Sa-ba không? Biết. Mà Chúa có làm không? Vẫn cứ làm. Vì Thiên Chúa muốn cho con người thấy rõ ràng là luật lệ phải phục vụ cho con người. Con người là đối tượng của lòng thương xót của Chúa. Để Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa cứu chữa. Cho nên Chúa bất chấp cứu sống con người khỏi bệnh tật và sự dữ. Phải chăng đó không là cách thế đúng đắn nhất để cử hành ngày hưu lễ, là kỷ niệm những Israel được thoát ách nô lệ Ai Cập? Thưa anh chị em, cứu sống con người khỏi bệnh tật và giải thoát con người khỏi sự dữ, đó không phải là cách thế đúng đắn nhất để cử hành ngày hưu lễ. Khi tôi cử hành ngày hưu lễ thì làm sao tôi cho con người thấy được rằng là trong ngày hưu lễ ấy, ngày tôi nghỉ ngơi, ngày mà tôi tôn vinh Thiên Chúa, ngày mà tôi làm cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ rạng, qua việc tôi họp nhau cầu nguyện, qua việc tôi họp nhau để chúc tụng ngợi khen. Mà tôi họp nhau để chúc tụng ngợi khen Chúa, làm cho vinh quang của Chúa được thỏa hiệp bằng cách nào? Là cách cứu sống con người khỏi bệnh tật, là cách giải thoát con người khỏi sự dữ. Con người được sống vinh quang, hạnh phúc, dồi dào bao nhiêu thì Thiên Chúa được vinh quang và tỏ sáng bấy nhiêu. Ta không thể tôn vinh một Thiên Chúa ở trên tòa cao sáng, trong khi còn biết bao nhiêu con người còn ngục lặng trong tối tăm được. Hãy đưa những con người ngục lặng ở trong tối tăm ấy ra khỏi ánh sáng, ra khỏi tối tăm và đi vào ánh sáng đi. Thì lúc đó vinh quang Chúa được tỏ rạng. Vinh quang Chúa được tỏ rạng khi mà con người không còn phải bị lầm than, khi mà con người không còn nghèo đói, khi mà con người không còn túng cực, khi mà con người không còn hiềm thù, ghen ghét, tranh giành, kèn cưỡng nhau nữa. Không còn những cái đó là vinh quang của Thiên Chúa được tỏ rạng. Ta vẫn muốn làm cho nước Chúa được trị đến. Ta muốn tổ chức những việc tôn vinh Chúa qua những cuộc rước, cuộc kiệu, qua những nghi lễ, qua những hình thức này, hình thức khác. Điều ấy rất là tốt để làm cho lòng đạo của người dân được nung đúc lên. Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó, không dừng lại ở đó, mà phải làm sao cho qua việc mà tôi tổ chức tôn vinh Thiên Chúa ấy, qua những lễ nghi, những hình thức, những cuộc kiệu, những tất cả những cái cách thức mà tôi muốn tôn vinh Thiên Chúa ấy, phải làm cho lòng của mỗi người tham dự, làm cho lòng của mỗi người tham dự được mềm lại. Xin Chúa thay trái tim chai cứng của con, trái tim nệ luật của con, trái tim nặng hình thức của con, trái tim mà khô khan vì những cái luật lệ cứng nhắc ấy, bằng trái tim thịt mềm, trái tim biết yêu thương. Để qua việc mà con tôn vinh Thiên Chúa với những nghi lễ, với những hát ca chúc tụng ngợi khen này, thì lòng của con được Chúa biến đổi, để con tôn vinh Thiên Chúa nơi anh em của con, nơi những người cần được sự giúp đỡ, cần được che chở, cần được tha thứ, cần được yêu thương, cần được nâng đỡ. Đấy, khi mà tôi nâng đỡ một người yếu đuối, ngã quỵ, chính là tôi đang tôn vinh Thiên Chúa. Khi mà tôi an ủi một người đang khổ sầu, đang gặp tai ương, chính là tôi đang tôn vinh Thiên Chúa. Khi mà tôi cứu giúp một người anh chị em tôi đang phải ở bước đường cùng mà không còn một cái cửa ngõ nào thoát cả, tôi tạo cho người ấy, tôi để cho người ấy một cơ hội, tôi giúp cho người ấy một cái ngõ thoát, chính là tôi đang tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thánh hóa ngày hưu lễ bằng một cái việc thiện, và ngày mặc cho ngày cử hành hưu lễ một ý nghĩa đích thực là tôn vinh Thiên Chúa bằng một hành động của yêu thương. Đức Giêsu không chỉ giải thoát bệnh nhân khỏi đau khổ thể xác, nhưng mà còn giải thoát họ khỏi những xiềng xích của một thứ tôn giáo vụ hình thức. Tự do đích thực mà Chúa Giêsu mang lại cho con người là tự do của tình thương. Thưa anh chị em, đúng như thế. Chỉ những ai biết sống yêu thương quảng đại, họ mới thực sự là những con người tự do. Còn nếu mà tôi còn sống ích kỷ, còn sống hẹp hòi, tôi đang làm nô lệ cho chính cái tôi của tôi. Có những người nói, thưa cha, gia đình này họ giàu lắm rồi, nhưng mà họ chả bao giờ họ được nghỉ ngơi. Họ làm từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm mới về. Và thậm chí ngày Chúa Nhật họ cũng đi làm, từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều rồi mới tranh thủ đi lễ tối rồi mới về. Mà con thấy họ không có thiếu gì chơi. Con đến ở trong nhà họ, con thấy họ chả thiếu gì cả. Vậy thì họ cứ làm để làm cái gì? Người kia trả lời, con thấy những ai mà đã có tiền rồi thì lại muốn có tiền thêm. Và đã có một công ty rồi, cứ muốn công ty thứ hai, công ty thứ ba, vân vân. Cho nên có nhiều người nói là cả làm giàu bao nhiêu thì lại mau vào, một là vào nhà tù, hai là vào nhà thương, cuối cùng là vào nhà xác. Tại vì mình bị đồng tiền nó quấn hút mình vào, rồi mình cứ lo làm tiền, rồi thì cuối cùng là bị căng thẳng quá, phải đi vào nhà thương để mà dưỡng bệnh, chữa bệnh. Rồi nếu mà làm tiền nhiều quá mà phạm pháp thì lại có thể vào nhà tù. Rồi có khi làm nhiều tiền quá, căng thẳng quá, rồi thì khi mà nó thất bại, chịu không nổi, bị stroke, rồi thì bị stress, rồi bị căng thẳng. Có những người đã thất cổ tự tử, có những người đã tuyệt vọng và đi đến cái chết. Thưa anh chị em, Đức Giê-xu mới đến giải thoát chúng ta khỏi cái con người ích kỷ hẹp hòi ấy, và giúp cho con người được sống ở trong cái tự do. Mà cái tự do đích thực của con người đó là gì? Là con người biết sống yêu thương và quảng đại, thay vì nhìn người anh em đau ốm bệnh tật ấy được Chúa cứu chữa bằng ánh mắt cảm thông, bằng ánh mắt vui mừng, thì lại không vui mừng, không cảm thông với người anh em được giải thoát khỏi bệnh tật như vậy. Tại nhà phải đến, ồ chúc mừng anh nha, wow, Chúa đã làm cho anh cái điều kỳ diệu quá, phải không ạ? Chúc tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát người anh em của chúng con đây khỏi đau ốm bệnh tật thân xác. Và qua việc Chúa làm như vậy thì chúng con nhận ra quyền năng của Chúa. Qua việc Chúa làm như vậy thì con tôn vinh Chúa và con chúc tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát người anh em của con. Thay vì phải như vậy chứ, đúng không? Mình không làm được, nhưng mà bây giờ Chúa làm cái điều ấy cho người anh em mình thì phải cảm ơn Chúa vì đã làm điều ấy chứ. Thay vì tôi không giúp anh được mà chị đến chị giúp cho anh, thì tôi phải cảm ơn chị vì tôi không làm được gì cho anh ấy, mà chị đã đưa bàn tay ra giúp anh ấy để thoát khỏi cái món nợ này, hoặc là được giải thoát khỏi căn bệnh này. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị này, sao chị lại giúp anh ấy? Anh ấy không ra làm sao cả, sao chị giúp anh ấy? Rồi thì nó lại lớn mặt, chị làm vậy là chị không đúng, chị làm vậy là lỗi ngày Sa-bát, vì ngày Sa-bát là ngày không được làm việc này, không được làm việc kia, mà tại sao chị giúp anh ấy? Thế thì ta thấy là thái độ của những người biệt phái luật sĩ là những người mà dường như là trái tim của họ nó chỉ còn một cái điều duy nhất là chữ luật thôi, luật lệ thôi, chứ không còn chữ yêu thương trong đó. Không còn chữ yêu thương trong đó. Và họ cứ nghĩ rằng tôi cứ giữ đúng luật lệ như vậy là tôi đẹp lòng Chúa, tôi giữ đúng luật lệ như vậy là tôi được cứu độ. Không, Đức Giê-xu đem ơn cứu độ nhưng không cho con người. Không phải là vì ta tốt lành đạo đức, vì ta giữ đúng luật lệ mà Chúa yêu thương ta, nhưng mà Chúa yêu thương khi ta trước khi yêu thương ta từ muôn thuở. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chi báo đền, lòng từ ai Chúa vô biên. Trong khi tạo dựng đất trời, cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời thì Chúa đã yêu con. Anh chị em thấy không? Từ muôn thuở Chúa đã yêu ta rồi. Không phải là vì ta làm được việc này, ta giữ được điều nọ, ta giữ được điều kia mà Chúa mới yêu thương ta. Tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện, là tình yêu không biên giới, là tình yêu không giới hạn. Vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, khi mình đang sống ở trong đạo tình thương, đạo Công giáo là đạo yêu thương, thì làm sao chính những người trong đạo hãy thể hiện tình yêu thương với nhau trước đã, để cho người ta nhìn vào đạo Công giáo mình và nói như những người xưa, kìa nhìn xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Và như thế thì thay cho bao nhiêu lời rao giảng bằng một hành động yêu thương, thì người ta, những người ngoại giáo, những người ngoại đạo, những anh em chưa biết Chúa mới nhận ra Chúa nơi những người con của Chúa biết yêu thương nhau. Đã không làm việc tốt thì chớ, lại còn ngăn cản không cho người ta làm việc tốt là sao? Và đã vậy, bắt bẻ những người làm việc tốt cho người khác, rồi họ chưa tha, thưa anh chị em, họ giận điên lên. Sao kỳ lạ vậy? Thấy người ta làm điều tốt mà sao lại giận điên lên là sao? Đức Giêsu hỏi: Ngày Sa-bát được làm điều lành hay điều dữ? Cứu mạng người hay hủy diệt? Người rảo mắt nhìn họ tất cả. Rồi bảo người bạo tay: Người bại tay, anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Những người kinh sư và những người pha-ri-siêu thấy điều đó mà họ đến họ rình xem Đức Giêsu có chữa ngày Sa-bát, có chữa bệnh cho người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ mà tố cáo người. Những con người chỉ đi rình rồi tìm cách bắt bẻ rồi đi tố cáo những người khác. Đó là những con người đáng thương hay đáng ghét? Đáng thương. Thương cho họ lắm, thương chị em. Vì họ không bao giờ thấy được sự bình an trong tâm hồn họ. Chẳng bao giờ họ cảm nghiệm được bình an. Chẳng bao giờ họ cảm thấy tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời của họ. Và cũng chẳng bao giờ cảm thấy tình yêu thương của cộng đoàn của anh chị em. Vì suốt ngày của họ là chỉ đi rình xem người khác có làm gì sai quấy để tố cáo. Một người mà suốt ngày đi rình mò, anh chị em thấy có bình an không? Anh chị em mà đi rình ai, cái gì người ta bắt được cái là anh chị em sợ chạy trốn chết, đúng không? Rình mà nó không phát hiện ra người ta thôi, chứ mà ta phát hiện ra là người ta loại trừ ngay. Thôi, chị đi chỗ khác chơi đi, chị đến chị rình mò chúng tôi, chị không có ý tốt, xin mời chị đi chỗ khác. Mà nếu chúng ta biết rằng ai mà có cái đầu óc tâm địa mà lúc nào cũng đi rình mò, họ có dám lại gần mình không? Mình vừa mới lại, coi chừng nó đến đó. Tự mình loại trừ mình khỏi cộng đoàn, khỏi anh em mình. Tự mình làm cho những người khác không dám gần mình. Không phải là không thương mình, nhưng mà họ sợ. Họ sợ mình. Chính mình thì những người luật sĩ, người pha-ri-siêu, lời Chúa nói là họ rình xem Đức Giêsu có làm gì trong ngày Sa-bát để chữa người ấy, mà có cớ để mà tố cáo. Chỉ là cái cớ để tố cáo. Tức là khi họ đã có thành kiến về Đức Giêsu rồi, thì họ tìm mọi cách để mà bẻ quạt tất cả những việc tốt lành Đức Giêsu làm thành những điều xấu. Khi mà người ta đã có tâm địa xấu xa rồi, khi mà anh chị đã nhìn người khác bằng ánh mắt, bằng cặp kiến màu nâu, bằng cặp kiến màu đen rồi, thì nhìn gì cũng chỉ thấy màu nâu, màu đen hoặc màu xám mà thôi. Khi họ đã có thành kiến về Đức Giêsu rồi, thì tất cả những việc Đức Giêsu làm hay là những lời Đức Giêsu nói, họ chỉ rình xem có kẽ hở nào đó để mà bắt bẻ, để mà tố cáo, để tìm cớ mà tố cáo, để làm hại Đức Giêsu mà thôi. Lòng dạ con người như vậy, Đức Giêsu biết không? Biết chứ. Nhưng mà Đức Giêsu không có loại trừ những người ấy, mà Đức Giêsu chỉ muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng họ đang là có suy nghĩ sai rồi, họ đang là đi sai đường rồi, hãy mau mà quay trở lại thôi để mà được cứu độ. Cho nên Đức Giêsu mới hỏi họ một câu là: vậy thì ngày hiếu lễ được chữa lành hay là giết chết? Đức Giêsu hỏi, họ biết câu trả lời nhưng họ không dám trả lời, họ không muốn trả lời, vì khi họ trả lời như vậy thì họ tự mâu thuẫn với cái hành động của họ, đúng không? Vì nếu mà bảo rằng ngày hiếu lễ mà để giết chết thì là sai quá. Mà nếu bảo để cứu sống thì tại sao tôi cứu sống mà anh lại bắt bẻ tôi? Cho nên Đức Giêsu muốn cho họ có cơ hội, tạo cho họ cơ hội để họ biết suy nghĩ, họ quay trở lại. Nhưng rất tiếc, thấy được việc Đức Giêsu làm tỏ tường là người bại ấy được khỏi tay, họ lại giận điên lì. Càng thấy những người tốt lành làm những việc thiện bao nhiêu thì người gian ác càng điên lên, ma quỷ càng thấy Chúa tỏ quyền năng của Chúa chữa lành, cứu chữa bao nhiêu thì ma quỷ nó càng giận điên lên. Vì càng vinh quang của Chúa tỏ hiện bao nhiêu thì người ta càng tin theo Chúa bấy nhiêu, và tin theo Chúa bao nhiêu thì ma quỷ nó lại càng mất hết cái phần của nó bấy nhiêu. Người ta bỏ tà thần, người ta bỏ sự dữ, bỏ tội lỗi để chạy đến với Chúa để được cứu độ. Khi chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm, khi nghe những lời rao giảng của Chúa, thì ma quỷ lại càng giận điên lên và tìm mọi cách phải ngăn cản, ngăn chặn. và kẻ thù mà ma quỷ muốn tiêu diệt đó chính là Đức Giêsu. Cho nên Kinh Thánh nói là họ dẫn đi lên và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giêsu không. Thua keo này lại bày keo khác. Lòng dạ con người khi mà nó cứng cỏi như vậy rồi thì thưa anh chị em, nó tìm mọi cách để mà nó chống phá công việc của Chúa, tìm mọi cách để mà cản trở công việc của Chúa. Bàn nhau xem còn làm cách gì để mà hại Đức Giêsu không. Đức Giêsu biết, thấy Đức Giêsu vẫn kiên nhẫn đợi chờ, rồi họ sẽ làm biết bao nhiêu những điều khác. Cuối cùng là họ đã tìm cách để mà treo Đức Giêsu trên thập giá. Chị em thấy không? Đức Giêsu biết chứ, nhưng mà Đức Giêsu vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ họ và lấy chính tình thương mà đối xử lại những cái điều gian ác họ làm, lấy chính lòng yêu thương mà đối đáp lại những sự dữ mà họ muốn đổ trên đầu Đức Giêsu. Họ tố cáo Đức Giêsu hết chuyện này đến chuyện kia, rồi họ tìm mọi cách để gài bẫy Đức Giêsu, tố cáo, gài bẫy, rồi âm mưu hại Đức Giêsu. Đức Giêsu biết, nhưng Ngài vẫn cứ can đảm lên Jerusalem. Này, con người phải lên Jerusalem, bị các thượng tế, kỳ mục, luật sĩ bắt bớ, hành hạ, giết chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Người biết tất cả những âm mưu của họ, Ngài biết lòng dạ của họ, nhưng mà Ngài vẫn lấy lòng nhân từ mà xử với họ. Thay vì trừng phạt, thay vì trừng trị, thay vì tỏ ra quyền năng để tiêu diệt họ, Ngài có làm được chuyện đó không? Dư sức làm chuyện đó. Dư sức chỉ làm chuyện đó, nhưng mà Ngài có làm hay không? Không làm. Như con chiên hiền lành bị đem đi săn lùng làm thịt, không một lời ta thán, không một lời than van. Ngài vẫn lặng lẽ để cho người ta tố cáo, hành hạ, sỉ nhục như là một tên đại gian đại ác, treo trần chuồng ô nhục trên cây thập giá, để qua việc đấy tỏ cho con người thấy tình thương kỳ diệu tuyệt vời của một Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, là như thế. Tình yêu không dùng bạo lực, tình yêu không dùng áp lực, mà tình yêu mời gọi con người hãy tự do đáp lại tình yêu của Chúa. Ai mở lòng ra, đơn sơ, hồn nhiên đón nhận thì được cứu. Còn những ai mà ngoan cố, những ai cứng lòng thì họ không được cứu, do chính họ không muốn cứu, chứ không phải Chúa không cứu được họ. Chúa tôn trọng sự tự do, và chính con người sử dụng cái tự do ấy để làm điều gian ác cho anh chị em mình, và loại trừ, khử trừ luôn chính cả Thiên Chúa nữa. Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ tha thứ, và chính tình yêu thương ấy đem lại ơn cứu độ cho con người. Ngày hôm nay, mỗi một người chúng ta sống trong một thế giới mà cũng có rất nhiều người tìm mọi cách để mà theo dõi, để mà tố cáo, để mà loại trừ lẫn nhau. Chúng ta cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ để họ cảm nghiệm được tình thương của Chúa, cảm nghiệm được Chúa yêu thương họ qua việc thể hiện tình yêu thương với nhau. Cũng cầu nguyện cho chính bản thân mỗi người, chính anh chị em, chính tôi cũng nhiều lần vô hình chung ta đã nằm trong bàn tay của ma quỷ khi ta có những ý tưởng là rình mò, theo dõi rồi tố cáo anh chị em mình cách này hay cách khác. Đấm ngực lạy Chúa, xin tha thứ cho con là kẻ tội lỗi, con cần được Chúa xót thương, vì nếu mà không có ơn của Chúa con cũng chẳng hay ho gì hơn đâu, con cũng sẽ đi rình mò, đi tố cáo, tìm cớ để bắt bẻ, tìm cách để loại trừ anh em con. Nhưng vì con thấy rằng con tội lỗi, con yếu đuối như vậy mà Chúa vẫn thương xót con, Chúa vẫn tha thứ cho con, Chúa vẫn cứu chữa con, không phải chỉ là bại liệt tay chân nhưng mà bại liệt tâm hồn. Chúa đã cứu chữa con khỏi cái bại liệt ấy, để con thoát khỏi vòng vây của sự giữ của ma quỷ. Mà hôm nay con được đến trước Chúa, con sắp sửa đón nhận chính thánh thể của Chúa đây. Thánh thể của Chúa là lương thực nuôi dưỡng con. Thánh thể của Chúa chính là thần y để cứu chữa con khỏi căn bệnh bại liệt tâm hồn. Chúa là bánh trường sinh nuôi dưỡng con. Chúa là sức mạnh để cho con lướt thắng được những cạm bẫy của sự giữ, để cho con được sống xứng đáng là người con của Chúa. Những người con được đón nhận thánh thể của Chúa, con được Chúa ở trong con được Chúa ngự trong con, thì cho những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của con được thấm nhuần thánh thể của Chúa. Mà thánh thể là gì? Thánh thể là yêu thương, thánh thể là tha thứ, thánh thể là quảng đại, thánh thể là biết chia sẻ, thánh thể là biết mở ra cho tình yêu của Chúa đến với con, và mở ra để tình yêu của Chúa từ trong con đến với anh chị em. Amen.